Đối thoại bằng số 6. Những người trọn lành không làm như thế. Họ say sưa và như bị thiêu đốt bởi lòng yêu mến. Họ đã tập hợp ba tài năng của linh hồn lại, được biểu thị bằng ba bậc của cây cầu. Họ đã bước lên cả ba bậc, tức ba trạng thái, được tượng trưng nơi thân thể của Chúa Kitô chịu đóng đinh, con một cha. Sau khi đã leo qua bậc thứ nhất, với hai bàn chân của tâm tình, linh hồn lên tới cạnh sườn của Ngài. Ở đó, nó tìm thấy bí mật của trái tim. Nó được biết phép sữa bằng nước là phép có thần lực, rút từ máu thánh. Nơi đó, linh hồn nhận được ân sủng của phép sữa thánh và trở thành cái bình chứa ân sủng trộn lẫn với máu thánh. Đâu là nơi linh hồn biết mình có được phẩm giá cao trọng này? Là được thông hiệp và hòa lẫn với máu con chiên khi nhận lãnh phép sữa thần lực của máu thánh. Nơi cạnh sườn con cha, nơi nó nghiệm thấy lửa của đức ái thần linh. Nếu con còn nhớ, đó là điều đấng chân lý nhập thể đã bày tỏ cho con khi con hỏi Ngài: "Ôi, con chiên không tì vết, Ngài đã chết khi cạnh sườn của Ngài bị mở ra. Tại sao Ngài lại muốn trái tim Ngài bị đâm và mở ra như thế?" Ngài đã trả lời con, chắc con chưa quên: "Vì nhiều lý do, và Thầy sẽ nói cho con nghe những lý do chính. Sự ước ao của Thầy đối với loài người thì vô cùng, mà hành vi đau khổ của các cực hình lại hữu hạn. Qua những đau khổ này, Thầy không thể tỏ bày cho các con thấy Thầy thương yêu các con. Đến dường nào, vì đây là một tình thương vô biên. Bởi Thầy đã muốn mặc khải cho các con nhìn xem trái tim đã mở ra, để các con hiểu trái tim Thầy yêu thương các con hơn như Thầy đã tỏ ra bằng những đau đớn hữu hạn. Máu và nước chảy ra từ trái tim Thầy tượng trưng cho phép thánh tẩy bằng nước mà các con lãnh nhận nhờ thần lực của máu thánh. Máu cùng nước đổ ra biểu thị phép sữa bằng máu mà người ta lãnh nhận bằng hai cách. Cách thứ nhất là khi được thanh tẩy bằng chính máu của họ đổ ra vì Thầy. Máu này có thần lực nhờ máu của con cha và thay thế cho phép thánh tẩy không thể nhận lãnh. Cách thứ hai là được thanh tẩy bằng lửa, tức bằng lửa yêu mến và ước ao lãnh nhận phép thánh tẩy mà không có thể lãnh nhận. Không có phép thánh tẩy bằng lửa mà không có máu, bởi vì máu đã được kết hợp và hòa lẫn với lửa đức ái thần linh khiến máu đổ ra. Những lời lẽ trên đây làm nổi bật sự quan trọng của máu thánh Chúa Kitô là dấu chỉ tình yêu cứu độ. Đó là bí tích sữa bằng máu, hay tử đạo, bí tích sữa bằng lửa ước nguyện, cũng như bí tích sữa bằng nước, là những con đường đạt tới ơn cứu độ qua Chúa Kitô với lòng thống hối và ơn hòa giải. Phép sữa bằng máu còn một cách khác, nói theo nghĩa bóng. Do sự quan phòng đặc biệt của đức ái thần linh, cha biết rõ sự yếu đuối và mỏng giòn của con người khiến nó xúc phạm đến cha. Không phải sự yếu hèn hay một nguyên nhân nào khác có thể cưỡng bức nó phạm tội nếu nó không muốn, nhưng nó yếu đuối, và vì yếu đuối nó chịu theo, nó phạm tội trọng. Như vậy nó mất ân sủng đã nhận được trong phép thánh tẩy nhờ thần lực của máu thánh. Vậy đức ái thần linh của cha phải lập nên phép thánh tẩy bằng máu sẽ còn mãi, để người ta được lãnh nhận ơn tha tội bằng sự thống hối ăn năn và cáo tội mình ra. Nếu có thể, với các thừa tác viên của cha, những người đã được cha trao cho chìa khóa của máu thánh. Các thừa tác viên của cha rảy máu này trên linh hồn khi đọc ngôn thức tha tội. Nếu như không thể xưng tội thì thống hối trong lòng cũng đủ. Khi đó, bàn tay nhân từ của cha sẽ ban cho các con hoa trái của máu châu báu này. Ai có thể xưng tội thì phải xưng, cha muốn như thế. Ai có thể xưng tội mà không xưng sẽ không hưởng hoa trái của máu thánh. Thật vậy, vào giờ chết, nếu ai muốn xưng tội mà không thể làm được thì cũng nhận được hiệu quả của máu thánh. Nhưng đừng có ai điên rồ để cậy dựa vào giờ phút sau hết này, bởi sự ngoan cố của nó có thể sẽ phải nghe lời công thẳng của cha như sau: Mi đã không nhớ đến ta trong cuộc sống của Mi. Khi Mi còn có thể thì nay đến lượt ta, ta cũng không nhớ đến Mi trong giờ chết. Vậy không ai nên trì hoãn như thế. Tuy nhiên, chính lúc ấy tội nhân vẫn phải trông cậy cho đến cùng, trông cậy được thanh tẩy trong máu thánh. Con thấy đó, phép thánh tẩy bằng máu này còn chảy mãi. Như vậy những đau khổ của thập giá đã chấm dứt, nhưng hoa trái của những đau khổ các con được lãnh nhận nơi phép thánh tẩy thì vô cùng, bởi thần lực của bản tính Thiên Chúa đã kết hợp với bản tính loài người. Ngôi lời đã mặc lấy bản tính loài người của các con, đã chịu những khổ hình đó. Vì hai bản tính này kết hợp với nhau trong một ngôi lời, con cha đã gánh lấy những đau khổ với tình thương vô biên, cho nên công việc này phải kể là vô cùng. Những thương tích, những đau khổ nơi thân thể con cha không có tính vô cùng. Cả sự thao thức sâu xuyến của lòng ước ao thực hiện việc cứu chuộc cũng không có tính vô cùng. Những đau đớn này đã kết thúc và chấm dứt trên thập giá, khi linh hồn con của cha rời bỏ thân xác của mình. Nhưng hoa trái của cuộc khổ nạn và của lòng ước ao cứu độ các con thì vô cùng, và các con sẽ lãnh nhận mãi bất tận. Nếu không vô cùng thì ơn cứu chuộc không thể tràn ra để cứu vớt toàn thể nhân loại trong mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu hoa trái của máu thánh có ngày vơi cạn, nếu thần lực của máu thánh không vô cùng, thì những người xúc phạm đến cha sau khi lãnh phép thánh tẩy bằng nước sẽ không thể phục hồi ân sủng khi lỡ phạm tội. Đó là điều mà cảnh sườn của con cha rộng mở đã mặc khải cho các con. Người ta có thể đọc thấy ở đó bí mật của thánh tâm Ngài. Bởi đấy, các con sẽ hiểu được Ngài thương yêu các con, một bằng chứng tình yêu lớn hơn bằng chứng bởi những đau khổ hữu hạn của Ngài. Vậy, cha đã tỏ cho thấy cha yêu thương các con vô cùng. Lấy gì chứng thực điều đó? Đó là phép thánh tẩy bằng máu hòa với lửa tình thương của cha. Bởi vì do yêu thương mà máu thánh đã đổ ra. Phép thánh tẩy được ban cho mọi người Kitô hữu và tất cả những ai muốn lãnh nhận, để linh hồn kết hợp với máu thánh. Đó là phép thánh tẩy bằng nước, nhưng nước đã được kết hợp với máu và lửa. Từ cảnh sườn của con cha mở ra, máu và nước đã chảy xuống tứ gội linh hồn. Nói như thế là để con hiểu lý do tại sao máu cùng nước chảy ra từ cảnh sườn con cha. Câu 76. Linh hồn lên tới bậc thứ ba, tới miệng của Chúa Kitô. Cái chết của ý riêng là dấu hiệu linh hồn đã lên tới bậc đó. Tất cả những gì cha vừa nói với con thì đấng chân lý diệu hiền của cha đã trình bày cho con. Nhân danh Ngài, cha lặp lại cho con nghe, để con hiểu được vẻ đẹp của một linh hồn đã leo lên bậc thứ hai này, là nơi nó được ơn hiểu biết, và được thiêu đốt bởi một tình yêu nồng nhiệt, để linh hồn lên thẳng bậc thứ ba, nghĩa là lên tới miệng. Ở đây nó biết nó đã tới bậc trọn lành. Đi tới bằng con đường nào? Linh hồn qua trái tim, nghĩa là nhớ lại nó đã được thanh tẩy lần nữa bằng máu. Tại đây nó rũ bỏ sự yêu mến bất toàn. Nhờ sự hiểu biết do trái tim tân thương này thông cho trong lúc nó chiêm ngắm, hưởng nếm và cảm nghiệm lửa đức ái của cha, một khi đã đạt tới miệng, nó làm công việc của miệng. Miệng phát ra tiếng nói bằng lưỡi, bằng vị giác. Miệng nếm các thức ăn để chuyển xuống bao tử. Với bộ răng, miệng nghiền nát các thức ăn để có thể nuốt vào bụng. Linh hồn cũng làm như vậy. Nó nói với cha bằng lưỡi của sự ước ao thánh thiện, nghĩa là bằng cái lưỡi cầu nguyện thánh thiện và chuyên chăm. Lưỡi phát âm ra ngoài và trong tâm trí. Nó tâm sự với cha khi dâng lên cha những ước nguyện tâm tình triều mến cho ơn cứu độ các linh hồn. Nó nói ra bên ngoài khi nó loan báo giáo lý của đấng chân lý con cha, khi cảnh cáo, khi khuyên răn, khi tuyên xưng đức tin mà không sợ bắt bớ hay đau khổ thế gian có thể gây ra cho nó. Một cách hăng say, nó mang thánh danh cha trước mặt mọi tạo vật theo nhiều cách khác nhau, tùy bậc sống của nó cho phép. Cha nói nó ăn vì nó đói. Nó dùng thức ăn cứu vớt các linh hồn vì hiển danh cha trên bàn tiệc thánh giá. Thật ra không có thức ăn nào khác, không bàn tiệc nào khác có thể làm nó no thỏa hoàn toàn. Cha nói nó lấy răng nghiền nát thức ăn, nếu không nó không thể nuốt được. Sự chê ghét và lòng mến yêu là như hai hàm răng trong miệng của niềm ước ao thánh. Thức ăn nó sẽ nghiền nát bằng sự từ bỏ bản thân mình và bằng tâm tình mến yêu nhân đức của nó và của tha nhân. Cha nói nó nghiền nát tất cả mọi lăng mạ, mọi khinh bỉ, mọi xúc phạm, mọi nhạo báng, những mắng nhiếc, những bất hại, đói, khát, rét, nóng bức, những mồ hôi nước mắt vì ơn cứu độ các linh hồn. Không ai cản ngăn được nó. Khi phải làm gì liên hệ đến vinh danh cha, nó nâng đỡ và chịu đựng tha nhân. Khi hàm răng đã nghiền nát rồi thì đến lượt vị giác. Linh hồn nếm hoa trái lao khổ của mình. Nó thưởng thức món ăn này của các linh hồn trong lửa yêu mến cha và tình thương tha nhân. Thức ăn xuống tới bụng bao tử đang ước ao và đối khát các linh hồn. Bao tử nói đây là tình yêu chân thành, là đức ái đầy yêu thương đối với ơn cứu độ tha nhân. Linh hồn thấy của ăn này rất hợp vị và rất ngon lành. Nó ăn cách say sưa đến nỗi quên đi mọi lo nghĩ cho thân xác nó, để thưởng thức món ăn trên bàn tiệc thánh giá và giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Khi ấy, linh hồn phát triển bởi những nhân đức chân thật và vững chắc. Nó phát triển đến nỗi do sức tràn đầy của thức ăn này làm nổ tung cái áo của dục vọng, tức thân xác vẫn bao phủ nó. Mà ai bị nổ tung như thế thì chết. Cho nên từ nay, ý muốn tình cảm của xác đã chết luôn. Tính tự ái đã chết, sự thèm muốn tính dục không còn. Vì linh hồn sống trong cha, sống cùng một ý muốn là thánh ý cha. Đó là dấu hiệu linh hồn đạt tới bậc thứ ba của miệng. Nó đã rũ bỏ hết ý riêng, được nếm sự ngọt ngào đức ái của cha. Và nhân đấy, nó tìm được sự bình an và nghỉ ngơi, không ai quấy phá được. Những kẻ đạt tới bậc này sẽ sản sinh ra các nhân đức đối với tha nhân mà không cảm đau đớn gì. Không phải họ không còn đau khổ, nhưng ý muốn tình cảm đã chết, nên họ vui lòng chịu mọi đau khổ vì thánh danh Cha. Họ hăng hái chạy trên con đường của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Họ đi theo giáo lý của Ngài, và không gì có thể chặn lại bước tiến của họ, dầu là sỉ nhục hay bách hại, dầu là vui sướng mà thế gian muốn dành cho họ. Họ bước qua tất cả các thứ đó với một sức mạnh không gì suy chuyển.